Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha thứ đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì vậy nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ ấy sắp mình xuống lạy lục rằng: Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết cho. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chặn lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài thì tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo rằng: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người đồng bạn sắp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả cho anh. Nhưng y nhất định không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy thì các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo rằng: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lý hình hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em của mình. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, thì người rời khỏi miền Galilê và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Đoạn lời Chúa mà chúng ta mới về nghe trong ngày thứ năm tuần thứ 19 hôm nay nói về một trong những căn tính, hay đúng hơn là đặc điểm của Kitô giáo chúng ta, đó là sự tha thứ. Và chính bài đọc hôm nay gợi lại cho tôi một câu chuyện xảy ra trong thực tế, nhưng trong thời hậu chiến tranh thứ hai. Cô Cori Bentum sống trong cùng một gia đình trong thời đệ nhị thế chiến. Cô là một gia đình sống trong thời đệ nhị thế chiến, nhưng có điều khác với mọi người là trong khi thời đệ nhị thế chiến và cách riêng sau thế chiến thứ hai đi nữa thì dân Đức vẫn tiếp tục tìm bắt những người Do Thái, thì cô lại là một trong những gia đình đã cho người Do Thái vào nhà ở và tìm cách để giúp cho người Do Thái vượt ra khỏi tay của người Đức Quốc xã. Thế nên khi có kẻ rình rập và báo tin cho Đức Quốc xã biết, thì cả gia đình của cô Cori cùng với những người Do Thái trong nhà của cô đã bị bắt và đưa về trại tập trung tại Nazi. Thế rồi cô Cori trải qua bao nhiêu tháng ngày trong trại tập trung thì duy chỉ một mình cô đã còn sống sót lại trong trại tập trung ấy. Thế nên sau khi đã xảy ra chiến tranh và sau khi cô còn là người sống sót duy nhất trong trại tập trung của Đức Quốc xã, thì cô sau này đã ra ngoài đi giảng đây đó và làm chứng cho mọi người, kêu gọi mọi người hãy cùng nhau tha thứ cho những gì mà thù địch của mình đã gây ra cho mình. Có lẽ cô cũng đang nói về kinh nghiệm bản thân của chính cô, bởi gia đình của cô và những bạn thân giờ đây không còn nữa, đều đã bị quân Đức giết chết. Thế rồi có một hôm khi cô Cori vừa thuyết giảng xong tại một thành phố của Đức Quốc xã, thì khi vừa bước xuống bục giảng, bục thuyết trình, thì có một người thanh niên đến khen cô rằng bài thuyết trình của cô hôm nay rất tuyệt vời. Cô kêu gọi mọi người hãy quên đi những gì xảy ra quá khứ và sẵn sàng tha thứ cho những người đụng chạm, những người thù ghét đến cuộc sống của mình. Nhưng khi người thanh niên kia sửa soạn bắt tay cô ta để chúc mừng bài thuyết trình quá hay như vậy, thì cô này mới nhận ra người bắt tay đối diện với mình chính là người lính Đức Quốc xã cách đây mười mấy năm đã giam cô trong trại tập trung, và người đó chính là người đã canh cổng không cho ai ra vào. Và còn tệ hơn nữa, sự hiện diện của anh ta ngày hôm nay trong giây phút ngay bây giờ gợi lại cho cô biết bao nhiêu những quá khứ đã xảy ra và cách riêng cho các tù nhân trong trại tập trung và cho nữ tù nhân cách riêng. Bao nhiêu những sự ức hiếp, bao nhiêu những giày đạp, bao nhiêu những gì hận thù đè nén trên tâm hồn của một con người giờ đây đã gợi lại trong giây phút. Thế rồi cô ta khựng lại, không dám bắt tay người đang đứng trước mặt mình. Sau đó chính cô đã chia sẻ trong một bài cảm nghiệm rằng hơn bao giờ hết, chính lúc cô thực tế đụng chạm với kẻ thù của mình trong quá khứ thì cô mới thực sự hiểu được thế nào là rất khó trong việc tha thứ cho anh chị em của chúng ta cách riêng cho người đã hại đến mình. Cô nói rằng sự tha thứ là một chủ đề nói rất dễ, nhưng lại là một chủ đề thực hiện khó nhất trong cuộc sống. Có lẽ cuộc đời của mỗi người trong chúng ta cũng thế. Mặc dù câu chuyện và lối sống của mỗi người rất khác nhau, nhưng tôi nghĩ cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng đều trải qua những kinh nghiệm đau thương của cuộc đời. Không ai trong chúng ta lại không đã một lần đụng chạm đến những người đã một là nói đến chúng ta, vi phạm đến chúng ta qua lời nói hay qua hành động hoặc qua thái độ. Dù thế nào thì chúng ta cũng đã trải qua những kinh nghiệm như vậy. Nhưng ngày hôm nay qua lời của Chúa Giêsu gửi cho Thánh Phêrô và gửi cho mỗi người chúng ta, Ngài kêu mời chúng ta thật lòng tha thứ cho anh chị em của mình. Thánh Phêrô đến với Chúa Giêsu hỏi rằng: Thưa Thầy, nếu anh em của con xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Nếu chúng ta đi trở lại trong lịch sử Cựu Ước thì ta thấy Phêrô cũng kể là khá, bởi vì 7 lần nói lên một sự hoàn toàn tha thứ rộng lượng không bao giờ hết. Thường thường người ta chỉ có tha đến 3 lần, Việt Nam của chúng ta đi nữa thì cũng chỉ là quá tan 3 bận. Nhưng Phêrô đã tăng thêm còn hơn gấp đôi cho 7 lần. Thưa Chúa, có phải 7 lần không? Nhưng Chúa Giêsu đã trả lời một câu mà có lẽ Phêrô đã không ngờ được. Đó là tha thứ 70 lần 7. Nghĩa là luôn luôn và mãi mãi. Khi Chúa Giêsu nói rằng tha thứ 70 lần 7 cho tất cả những người đã xúc phạm đến chúng ta, mặc dù qua lời nói hay qua hành động, qua thái độ, thì ở dưới câu nói đó hàm chứa một hiện thực rằng con người chúng ta sẽ luôn luôn có những lỗi lầm và có những xúc phạm, không những đối với Thiên Chúa mà còn đối với anh chị em của chúng ta. Và không phải chỉ có 1, 2, 3 lần, nhưng luôn luôn mãi mãi. Bao lâu chúng ta còn là con người thì bấy lâu chúng ta vẫn còn có thể xúc phạm đến Thiên Chúa và phạm lỗi đến anh chị em của chúng ta. Và bởi vì vậy nên Chúa Giêsu tiếp tục mời gọi mỗi người chúng ta hãy thật lòng tha thứ cho anh chị em của chúng ta. Như một thánh nhân đã nói rằng, phạm tội đó là chuyện bình thường của con người, nhưng tha thứ mới là đặc điểm của một thiên thần. đó là đặc điểm của một vị thánh nhân. Chúng ta dù là giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân, tất cả cũng vẫn là con người. Chúng ta không phải là thiên thần hay thần thánh. Và bởi vì không phải là những thần thánh nên chắc chắn bao lâu ta còn sống, bấy lâu ta còn lỗi phạm đến anh chị em. Ta xin Chúa thương xót tha thứ cho chúng ta đã đành. Ta cũng xin anh chị em của chúng ta tha thứ cho chính mình. Và trước khi xin lỗi anh chị em và xin anh chị em tha thứ cho chính bản thân, thì có lẽ ta nhìn lại trong cuộc sống của chính chúng ta, rằng có bao nhiêu lần chúng ta đã sẵn sàng tha thứ cho anh chị em của chúng ta hay chưa? Hay ta chỉ xin ơn tha thứ cho chính mình, đến khi anh chị em phạm đến chúng ta thì ta lại tìm cách hận thù, ghen ghét hay tìm cách báo thù. Giống như một câu chuyện dụ ngôn Chúa Giêsu đã đưa ra trong ngày hôm nay. Lời Chúa đến với chúng ta, mời gọi chúng ta hãy trở nên những môn đệ chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Và một trong những đặc điểm trở nên những môn đệ chân chính của Chúa Giêsu đó là tha thứ và yêu thương. Nếu tình yêu là bản chất của con người, là hình ảnh của Thiên Chúa được gieo vào lòng người chúng ta, thì tha thứ cũng chính là đặc điểm không thể thiếu được trong tâm hồn của những người Kitô hữu, những người có niềm tin, và riêng cho tất cả những ai tự xưng mình là môn đệ Đức Giêsu Kitô. Xin Chúa và Mẹ Maria luôn ban cho chúng ta có một lòng quảng đại, một lòng đại độ, một lòng khiêm nhường. Xin Chúa luôn tha thứ cho tội lỗi chúng ta trót phạm. Xin anh chị em của chúng ta bỏ qua những thiếu sót của chúng ta hàng ngày, và trước tiên và trên hết, ta hãy rộng lòng tha thứ cho anh chị em và tất cả những người đang và cũng có thể sẽ xúc phạm đến chúng ta qua lời nói, hành động hoặc thái độ. Xin Chúa gìn giữ chúng ta và cho chúng ta trở nên những môn đệ chân chính của Thiên Chúa luôn mãi. Amen.